quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 300 với đề tài Nguyên tắc gieo và gặt phần 23. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó. Chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mỗi người phải có trách nhiệm đối với người dạy đạo mình như thế nào? Có những nguyên tắc thuộc linh quan trọng nào trong sự dạy dỗ này? Câu 6. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước mặt Đức Chúa Trời? Vì sao? Câu 7. Câu hỏi thứ 3: sứ đồ Phaolô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gặt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 7b đến câu 10. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ 3: sứ đồ Phaolô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gặt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 7b đến câu 10. Chúng ta đang suy ngẫm về đối tượng đặc biệt cần phải được ưu tiên làm việc lành mà sứ đồ Phaolô dạy trong thư Galati, đó chính là những anh em cùng đức tin. Dù rằng những người con Chúa cần phải làm việc thiện để giúp đỡ tất cả mọi người khi có dịp tiện, dẫu vậy, trước hết cần phải ưu tiên hướng đến những anh em trong đại gia đình thuộc linh của mình. Đó vừa là lời kêu gọi của sứ đồ Phaolô đối với tín hữu Galati, nhưng cũng chính là trách nhiệm mà mỗi người con Chúa cần phải nhớ đến. Mặt khác, đây cũng chính là nguyên tắc trong mối liên hệ lẫn nhau giữa những người con thật của Chúa. Vì khi mỗi người có đời sống càng gần gũi, yêu mến Chúa, thì tự khắc sẽ trở nên gần gũi, yêu mến nhau. Như hội thánh thời kỳ các sứ đồ, mọi người được đầy dạy Đức Thánh Linh, hết lòng yêu mến Chúa, họ đã thực sự trở nên một đại gia đình thuộc linh yêu thương, tương trợ lẫn nhau, cùng xây dựng một gia đình thuộc linh vững mạnh. Đó là lý do vì sao sứ đồ Phaolô nhấn mạnh trước hết phải nhớ đến anh em cùng đức tin mà làm việc thiện cho nhau. Chẳng những thế thôi, khi suy ngẫm đến ý nghĩa mối liên hệ lẫn nhau giữa những người con Chúa, chúng ta lại càng thấy điều mà sứ đồ Phaolô khuyên dạy tại đây là hoàn toàn chính đáng. Không những mỗi tín hữu phải có trách nhiệm chung đối với đại gia đình thuộc linh như tấm gương của thời kỳ hội thánh đầu tiên, nhưng vì mối liên hệ của từng người con Chúa với nhau là mối liên hệ kháng khích, vô cùng thiêng liêng sâu nhiệm. Con người từ sau khi sa ngã, vốn sống trong quyền lực tội lỗi của vua chúa thế gian mờ tối này, theo thư Ê-phê-sô chương 6 câu 12 và thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 4 câu 4. Bản chất của tội lỗi sẽ nảy sinh ra những biểu hiện trong đời sống của những người thuộc dưới quyền tể trị của nó, như chính điều sứ đồ Phao-lô đã diễn tả trước đó trong thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Mọi thế hệ loài người đều bị ảnh hưởng bởi nguyên tội lưu truyền từ tổ phụ loài người sau khi sa ngã. Cho nên, trước tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời thì tất cả đều phạm tội, chẳng có một người công bình nào hết. Sứ đồ Phao-lô đã dạy trong thư Roma chương 3 như sau: như có chép rằng, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Theo thư Roma chương 3 từ câu 10 đến câu 12 và câu 23. Làm sao có thể tìm kiếm được hòa bình thực sự, tình yêu thương thực sự như đáng phải có, khi mọi người trong thế gian còn đang bị đè nặng dưới ách của tội lỗi đó trong đời sống của mình? Chỉ khi nọc độc của tội lỗi đó bị phá hủy, gánh nặng tội lỗi phải được cất đi. Và tất cả điều đó được giải quyết cách duy nhất qua chính công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá. Sứ đồ Phao-lô đã viết cho con dân Chúa tại hội thánh Ê-phê-sô như sau: như trong Đức Chúa Giê-xu Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài. Và vì bởi thập tự giá, Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó, Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa, và sự hòa bình cho kẻ ở gần. Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một thánh linh. Đó là thư Ê-phê-sô chương 2, từ câu 13 đến câu 18. Sứ đồ Phao-lô sau khi kinh nghiệm đời sống mình được cứu chuộc qua dòng huyết của Chúa Giê-xu, được gắn chặt vào mối liên hệ hiệp thông giữa những người con trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, ông đã diễn giải về lẽ thật đó cho các tín hữu tại Cô-rinh-tô như sau: vả, như trong một thân mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy? Vì chân chúng ta hoặc là người Giu-đa, hoặc người Gờ-rét, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ đều đã chịu phép báp tem chung một thánh linh để hiệp làm một thân. Và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Mắt không được nói với bàn tay rằng, ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng, ta chẳng cần đến mày. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn, thì chúng ta tôn trọng hơn. Chi thể nào chẳng đẹp thì chúng ta lại trau dồi hơn, còn như cái nào đã đẹp rồi thì không cần trau dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 từ câu 12 đến câu 14 và từ câu 22 đến câu 26. Hội Thánh Chúa có nhiều thành phần thuộc những dân tộc hay quốc gia khác nhau. Thế nhưng khi đã được tiếp nhận Chúa và nhận lãnh ơn tha tội thì giờ đây không còn là riêng rẽ nữa. Những con người vốn trước đây có thể xa lạ, nhưng giờ đã trở nên anh chị em trong cùng một đại gia đình thuộc linh của Chúa. Mối liên hệ của mỗi người với nhau được gắn kết keo sơn trong sự thông công của Đức Thánh Linh, trở nên như những chi thể của nhau trong cùng một thân thể là Đấng Christ. Vì vậy cho nên đó là mối quan hệ không thể tách rời, một chi thể đau không dừng lại chỗ tác hại cho riêng mình, nhưng là sự suy yếu chung của toàn thân thể. Vì vậy cho nên từng chi thể phải luôn lo tưởng cho nhau, bảo vệ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau để gây dựng một thân thể mạnh mẽ. Từ đó mới có thể tự do trong mọi sinh hoạt và có thể làm được việc lành cho những người xung quanh. Đó chính là nguyên tắc không thể khác hơn như chính thứ tự về làm điều thiện mà sứ đồ Phao-lô đã hướng dẫn các tín hữu Ga-la-ti trong câu 10. Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Bài học áp dụng. Một thân thể cần phải khỏe mạnh trước nhất mới có thể tự do trong mọi sinh hoạt và có thể làm việc lành, việc thiện giúp đỡ người lân cận. Là những người con được cứu chuộc qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu, chúng ta trở nên những chi thể trong cùng thân thể của Đấng Christ. Vì vậy cho nên, mỗi người cần phải lo tưởng đến anh em cùng đức tin trước hết, để qua đó mọi người con Chúa đều được vững vàng. Đó chính là lý do sứ đồ Phao-lô dạy. Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Có như vậy, thì hội thánh của Chúa mới thực sự được vững mạnh và lại có thể thuận tiện để bày tỏ nhiều việc lành cho mọi người xung quanh. Chúng ta có thường lo tưởng đến những anh em cùng đức tin của mình hay không? Có ai đó đang trở nên mệt mỏi, nao sờn vì phải chiến đấu cô đơn trước cơn thử thách nào hay không? Hãy nhớ đến nhau, thường xuyên lo tưởng đến để cùng hỗ trợ nhau vượt qua mọi khó khăn trên bước đường theo Chúa, như lời dạy của sứ đồ Phao-lô. Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 6, từ câu 6 đến câu 10, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe bài học thứ 301 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Giê-xu từ Thánh Kinh đây và ban cho đức tin này. Dẫu vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin, nên quyết không nghe thẹn, nguyện dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trong đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu hòa phước ra sao, rồi đây xây đến thế nào. Bước tôi trên quang mờ tối gian nan, hoặc trong quang cánh ngai vàng. Dẫu vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn, nguyện dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trong đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu Christ tái lâm đây, hoặc khuya hay giữa ban ngày. Biết đâu tôi sẽ phải ngủ nay mai, hoặc lên khung trung gặp ngài. Do vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn, nguyện dâng thần linh này. Kìa đấng